Ban Việt ngữ Đài phát thanh trong Đài Châu từ Manila, Phi Lục Tâm xin kính chào quý vị. Chương trình sáng nay của chúng tôi gồm có trước hết là tin tức tôn giáo. Kế đó trong phần thời sự chúng tôi sẽ trình bày vài phản ứng về tài liệu của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ về trách nhiệm của người Công giáo trong sinh hoạt chính trị. Chương trình sẽ được tiếp tục với các mục gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ. Và cuối cùng như thường lệ chúng tôi sẽ kết thúc chương trình với những phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình, mời quý vị theo dõi phần tin tức tôn giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi người Phi Châu hãy bằng mọi giá bảo vệ hôn nhân và đời sống gia đình. Trong buổi tiếp kiến dành cho các đức giám mục Kenya về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và tường trình lên tòa thánh các sinh hoạt của giáo hội địa phương, Đức Thánh Cha đã đánh giá cao thái độ trân quý của người Phi Châu đối với hôn nhân và gia đình. Ngài nói với các đức giám mục Kenya rằng đây là một kho tàng quý giá cần phải được bảo tồn bằng mọi giá. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng ghi nhận hiện tượng tháo thứ, tình trạng đa thê và các căn bệnh lây nhiễm liên quan đến tính dục hiện rất phổ quát trong một số vùng tại Phi Châu. Ngài khẳng định rằng những tệ nạn này xuất phát từ những quan niệm lệch lạc về hôn nhân và đời sống gia đình. Vì những lý do đó, theo Đức Thánh Cha, cần phải giúp đỡ các bậc phụ huynh để họ dạy dỗ con em họ biết sống đúng theo giáo huấn của giáo hội về hôn nhân, vốn là mối dây bất khả phân ly giữa một người nam và một người nữ, bình đẳng với nhau và luôn hướng mở về sự sống mới. Trong bài nói chuyện với các đức giám mục Kenya, Đức Thánh Cha cho biết Ngài rất quan ngại là hiện nay nền văn hóa đích thực của Phi Châu đang bị các phong trào chống lại sự sống khinh thường. Ngài giải thích rằng hiện nền văn hóa thế tục toàn cầu hóa đang tạo ảnh hưởng trên các cộng đồng địa phương bằng cách tung ra những chiến dịch cổ võ cho việc phá thai. Đức Thánh Cha khẳng định rằng trực tiếp phá hủy sự sống của người vô tội là một hành động không bao giờ có thể biện minh được. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các đức giám mục Kenya rằng khi các ngài rao giảng tin mừng sự sống, hãy nhắc nhở cho dân chúng rằng quyền sống của mỗi một người vô tội, dù sinh ra hay chưa sinh ra, đều là tuyệt đối và có giá trị cho tất cả mọi người. Với các người phụ nữ mang thai lâm vào hoàn cảnh khó khăn, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng cộng đồng Công giáo phải luôn nâng đỡ họ, nhất là khi họ bị tách biệt với gia đình và bạn hữu. Đức Thánh Cha cũng nói rằng người Công giáo phải luôn biết mở rộng vòng tay để đón nhận những người đã tham gia vào việc phá thai. Cuối cùng, trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha cũng kêu gọi các đức giám mục Kenya hãy quan tâm đến chất lượng của các cơ sở giáo dục của giáo hội. Đặc biệt, Đức Thánh Cha kêu gọi các đức giám mục Kenya hãy chú trọng đến việc đào luyện những nhà chuyên môn và lương thiện trong lĩnh vực y khoa, vốn là lĩnh vực trong đó kỹ thuật ngày càng tiến bộ, đặt ra nhiều vấn đề luân lý. Tin Paris, Pháp Quốc. Trong sứ điệp gửi cho các tham dự viên tuần lễ xã hội đại Pháp diễn ra tại Paris từ ngày 16 đến 18 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha kêu gọi suy tư về sự phát triển lâu bền và kêu gọi lương tâm của các nước giàu. Sứ điệp gửi cho 4.000 tham dự viên tuần lễ xã hội đại Pháp có đoạn viết như sau. Trong những suy tư của mình, anh chị em được mời gọi gợi lên một niềm hy vọng mới để hành tinh này có thể tiếp tục nuôi dưỡng các cư dân của nó. Theo Đức Thánh Cha, các căn bệnh của trái đất đang ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của người và kéo dài đến các thế hệ tương lai. Phương cách sản xuất của các nước công nghiệp lại càng gây thiệt hại cho các nước nghèo. Các nền kinh tế đang phát triển cũng chịu ảnh hưởng nặng nề của chủ nghĩa tiêu thụ của Tây Phương. Chính vì thế mà Đức Thánh Cha kêu gọi phải là một bước nhảy vọt để cứu vãn trái đất. Ngài than phiền rằng chính những nước nghèo phải gánh chịu những hậu quả trầm trọng nhất của cung cách sản xuất và tiêu thụ của các nước công nghiệp. Ngài kêu gọi các nước giàu hãy ngưng khai thác một cách thiếu trách nhiệm các tài nguyên của các nước đang phát triển. Sứ điệp của Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến việc giáo dục cho các thế hệ trẻ về những vấn đề như môi sinh, việc thay đổi phương cách sản xuất và tiêu thụ, cũng như cách sống của con người. Tin Roma, Tòa Thánh tỏ ra hài lòng về việc Liên Hiệp Quốc thông qua một nghị quyết về việc chuyển hạn các cuộc xử tử. Cha Federico Lombardi, trưởng phòng báo chí của Tòa Thánh, đã tuyên bố rằng việc chuyển hạn này mới chỉ là bước khởi đầu, nhưng Tòa Thánh tin tưởng rằng rồi đây án tử hình sẽ được loại bỏ ra khỏi nền văn minh của nhân loại. Theo cha Lombardi, đây là một bước tiến về nhân bản và sự tôn trọng con người. Linh mục giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh nhắc lại rằng lập trường của Tòa Thánh và của giáo hội đã được trình bày rõ ràng trong cuốn giáo lý của giáo hội Công giáo. Việc Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết về việc chuyển hạn xử tử hình là một bước tiến về phía trước. Ngày 21 tháng 9 năm vừa qua, khi vừa hay tin Indonesia xử tử 3 người Công giáo, Cha Lâm Bạc Đi khẳng định như sau, cứ mỗi lần có một người bị xử tử là một lần thất bại đối với nhân loại. Về phần mình, Đức Hồng Y Renato Martino, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Công lý Hòa Bình đã tuyên bố như sau, chắc chắn con đường còn dài trước khi án tử hình được hoàn toàn hủy bỏ. Ngài nói rằng lúc Ngài còn làm đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, Ngài đã hai lần tham dự vào việc bỏ phiếu chuyển hạn án tử hình, nhưng cả hai đều thất bại. Đức Hồng Y Martino khẳng định rằng không ai có quyền trên mạng sống của người khác, ngoại trừ Thiên Chúa là đấng ban sự sống cho chúng ta. Như vậy, cũng không ai có quyền tuyên án tử hình cho người khác, cho dẫu người đó có là một tên sát nhân tồi tệ nhất. Ấn bản của sách giáo lý của Giáo hội Công giáo năm 1998 nhắc lại rằng, giáo huấn truyền thống của giáo hội không loại trừ việc sử dụng án tử hình, nếu đây là phương thế duy nhất để bảo vệ sự sống của con người trước kẻ tấn công. Nhưng đồng thời, sách giáo lý của Giáo hội Công giáo cũng trích dẫn thông điệp tin mừng sự sống được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị ban hành năm 1995 để thêm rằng, những trường hợp phải tuyệt đối loại trừ kẻ tội phạm lại rất hiếm, ngay cả không còn nữa. Chính vì thế mà kể từ năm 1998, Tòa Thánh đã nhiều lần bày tỏ lập trường rất rõ ràng chống lại án tử hình. Tin Pháp, Liên Âu đã thông qua một nghị quyết lên án việc bắt hại các tín hữu Kitô tại một số nơi trên thế giới. Theo hãng thông tấn Công giáo Sia, ông Mario Mauro, phó chủ tịch của Quốc hội Âu Châu và là người bảo trợ cho nghị quyết, đã tuyên bố rằng tự do tôn giáo là một trách nhiệm cho những tự do và các quyền khác. Việc bắt hại các tín hữu Kitô trên khắp thế giới là một trong những thách đố lớn nhất đối với phẩm giá con người. Nghị quyết được Quốc hội Âu Châu thông qua lên án những hành động bạo hành đối với các cộng đồng Kitô, nhất là tại Phi Châu và Á Châu. Nghị quyết kêu gọi các nước đang bắt hại các tín hữu Kitô phải bảo đảm cho quyền tự do tôn giáo và an ninh cho các cộng đồng Kitô. Nghị quyết nêu rõ tên của một số quốc gia như Pakistan, Gaza, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Việt Nam, Sudan, Iraq và Syria. Với nghị quyết này, Ủy ban Âu Châu sẽ đặt vấn đề cộng tác và viện trợ dựa trên điều kiện phải tôn trọng tự do tôn giáo. Cuối cùng, nghị quyết cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của cuộc đối thoại giữa các tôn giáo để thăng tiến hòa bình và sự cảm thông giữa các dân tộc, đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo phải chiến đấu chống lại chủ nghĩa cực đoan và cổ võ sự tôn trọng hậu tường. Tin Bangkok, Thái Lan. Các Đức Giám mục Thái Lan kêu gọi người Công giáo đi bỏ phiếu và tham gia vào đời sống chính trị. Trong tài liệu được công bố hôm 18 tháng 11 vừa qua, nhằm hướng dẫn người Công giáo trong cuộc bầu cử quốc hội sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 12 tới đây, Đức cha Philip Bang Chong Chayara, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Công lý và Hòa bình, đã viết rằng, trách nhiệm phải đi bỏ phiếu, tham gia vào tiến trình chính trị là một nghĩa vụ luân lý. Đây là một nghĩa vụ nền tảng của mọi người tín hữu Kitô. Tài liệu khẳng định rằng, dựa trên lý trí và lương tâm đi bỏ phiếu cho những ứng cử viên có khả năng đức độ là một bổn phận thánh thiêng. Đức cha Chayara nhấn mạnh rằng, tháng 12 sắp tới sẽ là một tháng rất có ý nghĩa đối với mọi người dân Thái Lan. Không phải vì đây là dịp mừng sinh nhật thứ 80 của quốc vương, mà còn là dịp mừng 75 năm chế độ dân chủ được hình thành tại Thái Lan. Cuộc bầu cử vào tháng 12 tới đây là cuộc bầu cử đầu tiên kể từ khi quân đội thực hiện cuộc đảo chính ôn hòa để trút phế Thủ tướng Thaksin bị tố cáo tham nhũng. 800 ứng cử viên thuộc 22 đảng phái khác nhau sẽ tranh nhau 480 ghế trong quốc hội. Tin Moscow, Tổng thống Nga ông Vladimir Putin kêu gọi các tín hữu chính thống tham gia bầu cử quốc hội sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng 12 tới đây. Hôm thứ Hai vừa qua, ông Putin đã vận động các tín hữu chính thống tham gia vào việc bỏ phiếu để bảo đảm sự ổn định của xứ sở. Tuyên bố trước 120 chức sắc của Giáo hội Chính thống Nga tại Điện Kremlin, Tổng thống Nga nói như sau, tôi tin chắc rằng các tín hữu chính thống sẽ chứng tỏ được một tinh thần công dân cao. Tổng thống Nga nói rằng sự ổn định của xứ sở và các cuộc cải tổ có ích lợi hiện nay tùy thuộc trực tiếp vào kết quả cuộc bầu cử quốc hội sắp tới. Hiện nay đang có phong trào vận động cho ông Putin được tiếp tục cầm quyền, dù dưới hình thức nào. Do đó, Tổng thống Putin xem cuộc bầu cử quốc hội sắp tới như một cuộc trưng cầu dân ý. Trên nguyên tắc, sau hai nhiệm kỳ liên tiếp, Tổng thống Putin không được ra tranh cử vào tháng 3 năm tới. Tuy nhiên, rất có thể ông sẽ được chọn làm thủ tướng, vốn là người lãnh đạo phe đa số trong quốc hội. Nhiều người cho rằng ông sẽ lợi dụng các kẽ hở trong luật bầu cử để ra tranh cử. Kể từ khi lên nắm chính quyền hồi năm 2000, Tổng thống Putin luôn được sự hậu thuẫn của Giáo hội Chính thống Nga. Riêng ông lúc nào cũng tỏ ra mình là một con chiên ngoan đạo. Người ta thường thấy ông đến cầu nguyện tại các thánh địa của Nga hay trong những nhà thờ nhỏ. Ông đã từng nói như sau, giáo hội chính thống đã đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển quốc gia, nền văn hóa cũng như đạo đức tại Nga. Chúng tôi đánh giá cao ước muốn của giáo hội chính thống là làm sống lại các lý tưởng và giá trị đã từng là chuẩn mực thiêng liêng trong hàng bao thế kỷ. Tin Thổ Nhĩ Kỳ. Hôm 13 tháng 11 vừa qua, nhiều viên chức trong chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định phá hủy tu viện chính thống Chúa Kitô Cứu Thế trong đảo có tên là đảo Các Hoàng Tử. Trong một thông cáo của Hội Thánh André thuộc Tòa Thượng phụ Constantinople và có trụ sở tại New York, Hoa Kỳ, đã cho biết rằng Đức Thượng phụ Đại kết Bartolomeo đã viết thư cho chính quyền quận tại đảo Các Hoàng Tử để bày tỏ những bức xúc của ngài về quyết định phá hủy tu viện nói trên. Trong lá thư, Đức Thượng phụ Đại kết nhấn mạnh rằng tu viện này đã tồn tại sau nhiều vụ hỏa hoạn và động đất trong các thế kỷ qua. Như vậy, theo Đức Thượng phụ, phá hủy một nơi thánh có tầm quan trọng lịch sử và văn hóa như thế là một hành động thiếu văn minh và bất công hơn cả việc Istanbul được chọn làm thủ đô châu vào năm 2010. Ông Anthony Limbakis, chủ tịch của Hội Thánh André, lên án hành động bất hợp pháp này của các viên chức chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ. Ông nhắn gửi với các viên chức này như sau. Nhân danh tất cả những người có niềm tin còn gắn bó với giá trị của tự do tôn giáo, những quyền cơ bản của con người và phẩm giá của mỗi một người, chúng tôi khuyên chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ hãy chấm dứt ngay việc phá hủy tu viện lịch sử này, cũng như cuộc bách hại liên tục nhắm vào những người làm vườn và nhân công đang sống trong khuôn viên của tu viện. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin tức phong giáo. Tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi một vài phản ứng về tài liệu của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ về trách nhiệm của người công giáo trong sinh hoạt chính trị. Thưa quý vị, các bạn thân mến, ngày 14 tháng 11 vừa qua, trong phiên khoáng đại mùa thu, các đức giám mục Hoa Kỳ đã biểu quyết và thông qua tài liệu có tựa đề Đào luyện lương tâm người tín hữu công dân. Tài liệu dài hơn 10.000 chữ này đề cập đến trách nhiệm của người công giáo trong sinh hoạt chính trị. Có nhiều phản ứng khác nhau về tài liệu. Đức Hồng Y Sean O'Malley, tổng giám mục Boston chẳng hạn, phát biểu trên nhật báo The Boston Globe rằng Đảng Dân Chủ vẫn tiếp tục tỏ ra vô cảm trước lập trường của giáo hội, cách riêng về sự sống con người và những vấn đề luân lý khác. Vị ông ý này nói rằng, mặc dù cứ mỗi 4 năm, các đức giám mục Hoa Kỳ đều đề cập đến cũng những vấn đề như cũ, nhưng tài liệu mới được thông qua lần này rõ ràng và dứt khoát hơn về những vấn đề như phá thai và làm cho chết êm dịu. Đó là nhận định của Đức Hồng Y, Tổng giám mục Boston. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng tài liệu chưa tỏ ra cương quyết đủ trong việc lên án các chính trị gia công giáo có lập trường hoàn toàn ngược lại với giáo huấn của giáo hội về những vấn đề như phá thai, nghiên cứu về tế bào gốc của phôi thai người và những vấn đề liên quan đến sự sống. Bà Judy Brown, chủ tịch của Liên minh Bảo vệ Sự sống Hoa Kỳ, nói rằng các đức giám mục đã không đá động đến các chính trị gia công giáo ủng hộ phá thai, cũng như nghĩa vụ phải từ chối trao mình Chúa cho những người này. Theo bà Brown, với tư cách là giám mục, các ngài có nghĩa vụ phải khước từ trao mình Chúa cho những chính trị gia như thế. Bà nói rằng bà rất thất vọng về việc này. Theo bà Brown, những tài liệu như thế chẳng có ý nghĩa gì, bởi vì giáo huấn của các đức giám mục sẽ không được tiếp nhận trong cuộc sống hàng ngày. Các đức giám mục không đòi hỏi các linh mục của mình dạy những giáo huấn căn bản nhất của giáo hội. Trước phản ứng trên đây của bà Chủ tịch Liên minh Bảo vệ Sự sống Hoa Kỳ, Đức cha Nicholas DiMarzio, giám mục Brooklyn, bang New York, người đứng đầu ủy ban soạn thảo tài liệu, đã trả lời rằng, trong một số tài liệu trước, các đức giám mục Hoa Kỳ đã đề cập đến vấn đề có nên trao mình Chúa cho các chính trị gia công giáo ủng hộ phá thai không. Trong khi đó, tài liệu mới này nhắm đến trách nhiệm của các cử tri công giáo hơn là các chính trị gia công giáo. Vị giám mục này nói rằng để hướng dẫn lương tâm người công giáo, tài liệu đã khẳng định rõ ràng rằng ý muốn tước đoạt sự sống của người vô tội như phá thai và làm cho chết êm dịu là điều phải luôn luôn từ bỏ và chống lại.
Tài liệu viết rằng trực tiếp và cố ý phá hủy sự sống của người vô tội từ lúc được thụ thai trong lòng mẹ cho đến lúc chết tự nhiên luôn luôn là điều sai lầm. Về phần mình, Linh Mục Frank Tavone, chủ tịch của phong trào Linh Mục Bảo vệ Sự Sống, đã mạnh mẽ ủng hộ tài liệu mới của các Đức Giám mục Hoa Kỳ. Trong một tuyên ngôn, cha Tavone kêu gọi các linh mục hãy giảng về nội dung của tài liệu. Các ứng cử viên tổng thống hãy nghiên cứu về những bài học được đưa ra trong tài liệu, và các cử tri hãy lắng nghe sự hướng dẫn của tài liệu. Vị linh mục này ghi nhận rằng tài liệu kêu gọi người Công giáo hãy can đảm đương đầu với các đảng phái chính trị nếu các chính sách mà các đảng phái đưa ra không phù hợp với những đòi hỏi của công lý và công ích. Đặc biệt, linh mục chủ tịch của phong trào Linh Mục Bảo vệ Sự Sống kêu gọi đảng Dân Chủ hãy từ bỏ lập trường ủng hộ phá thai của mình và nhìn nhận rằng lập trường này ảnh hưởng đến nhiều vấn đề khác. Bà Alexia Kelly, giám đốc điều hành của Liên minh Công giáo vì Công ích, đã đưa ra một tuyên ngôn bày tỏ sự ủng hộ dành cho tài liệu của các Đức Giám mục Hoa Kỳ. Bà Kelly nói rằng, các Đức Giám mục Hoa Kỳ đã gửi đi một thông điệp rất mạnh cho những người có niềm tin, để kêu gọi họ phải lên tiếng rõ ràng và dứt khoát về phẩm giá của người, nhất là quan tâm đến những người nghèo và những người dễ bị tổn thương nhất. Bà giám đốc điều hành của Liên minh Công giáo vì Công ích tuyên bố như sau. Là người Công giáo, chúng ta được mời gọi không chỉ chạy theo chương trình của các đảng phái chính trị, mà còn phải biết dựa vào sự khôn ngoan và hướng dẫn từ giáo huấn xã hội của giáo hội liên quan đến những vấn đề như hòa bình, công lý và công ích. Trong 9 ngày, các Đức Giám mục biểu quyết và thông qua tài liệu mới về trách nhiệm chính trị của người Công giáo, tổ chức có tên là Trung tâm Quan ngại, cũng loan báo đưa ra một dự án mới có tên là Bầu cử năm 2000, bỏ phiếu cho công ích. Dự án này nhằm giúp cho người Công giáo cũng như không Công giáo áp dụng giáo huấn xã hội của giáo hội vào các vấn đề được đặt ra trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2008. Linh mục James Huck, linh mục dòng tên, chủ tịch của tổ chức nói trên, đã nói rằng, lập trường của giáo hội về những vấn đề như phá thai, hôn nhân, sản sinh con người theo phương pháp vô tính, làm cho chết êm dịu, v.v. đã quá rõ ràng. Theo cha, vấn đề là làm thế nào để quảng đại quần chúng hiểu được lập trường của giáo hội và đưa các giá trị của niềm tin vào các chính sách mưu tìm công ích.
Quý vị vừa theo dõi phần tin tức và thời sự của chương trình Việt ngữ Đài phát thanh trong Lý Á Châu. Tiếp tục chương trình hôm nay là một gương thánh nhân do Mai Hương phụ trách.
Tiểu sử của bậc đáng kính Augustus Zadorisky. Kính chào hoàng tử. Đã từ lâu tôi hằng ao ước được quen biết với ngài. Ngạc nhiên, chàng thanh niên trẻ tuổi không biết làm cách nào mà vị linh mục nọ nghe biết về mình. Quý vị và các bạn thân mến, chàng thanh niên 25 tuổi và rất khôi ngô tuấn tú này là hoàng tử Augustus Zadorisky của nước Ba Lan, và vị linh mục nọ chính là cha Don Bosco, người đã được Thiên Chúa ban tặng cho ơn nói tiên tri và đã nhìn thấy trước cuộc gặp gỡ này trong một thị kiến. Cả trước khi cuộc gặp gỡ này xảy ra, cha Don Bosco cũng biết được rằng hoàng tử Augustus một ngày kia sẽ trở nên một tu sĩ Salesian, tuy rằng hoàng tử sẽ phải trải qua 4 năm bị thử thách về ơn gọi của mình. Mời quý vị và các bạn cùng đi lại cuộc hành trình đức tin của bậc đáng kính Augustus Zadorisky. hoàng tử Augustus Czartoryski chào đời năm 1858 tại Paris và là con đầu lòng của hoàng tử Ladislas của Ba Lan và công chúa Amparo, con gái của nữ hoàng Maria Cristina, trị vì nước Tây Ban Nha thời bấy giờ. Mẹ của Augustus qua đời vì bệnh lao năm cậu mới vừa lên 4. Tuy chỉ là một đứa trẻ thơ, nhưng cậu đã mắc chứng viêm phổi trầm trọng, làm hao mòn sức khỏe trong suốt cuộc đời còn lại của cậu, và đã qua đời khi vừa mới 35 tuổi, với cùng một căn bệnh y như mẹ. Cha mẹ của Augustus phải sống lưu vong tại Paris kể từ khi đế quốc Nga xâm chiếm lãnh thổ Ba Lan năm 1795. Trong thời thơ ấu, Augustus đã cùng cha mẹ thường xuyên du hành khắp cả Âu Châu, đặc biệt là tại triều đình Tây Ban Nha. Những buổi liên hoan vương giả đã làm cho chàng thiếu niên mệt mỏi. Thay vào đó, Augustus chỉ thích thanh tịnh để cầu nguyện. Trong suốt con đường học vấn của mình, sự trong sạch, lòng mộ đạo và đặc biệt là tinh thần ham thích cầu nguyện của Augustus đã làm cho các giáo sư và các nhà cố vấn chú ý. Càng lớn lên, hoàng tử Augustus càng làm cho cha mình thất vọng bởi ước muốn được trở thành một linh mục Salesian. Ngày 24 tháng 5 năm 1884, Augustus đã đến Torino để xin thánh Don Bosco cho mình được gia nhập tu hội Salesian. Nhưng cha Don Bosco không chấp nhận, và giải thích là cha rất cổ võ cho quyết định đi tu làm linh mục của Augustus, nhưng một đời sống tu trì khổ hạnh giữa những người nghèo khổ và thất học của dòng Salesian không phải là nơi của một vị hoàng tử, và cha Don Bosco đã khuyên Augustus nên thử ơn kêu gọi của mình nơi dòng tên hoặc dòng Carmelite. Liên tiếp trong 4 năm liền, hoàng tử Augustus đã nhắc lại lời thỉnh cầu này, và luôn luôn thánh Don Bosco đều từ chối. Cuối cùng, khi Augustus được 29 tuổi, cha Don Bosco khuyên chàng nên nhờ đến sự thông thái của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13. Hoàng tử Augustus liền đến Roma gặp vị đại diện của Chúa Kitô để trình bày vấn đề và xin những lời khuyên bảo. Sau đó, Augustus đã trở lại Torino với chỉ thị của Đức Thánh Cha là chàng được phép gia nhập tu hội Salesian. Sau khi đọc những lời chỉ dẫn của Đức Giáo Hoàng, cha Don Bosco nói, Augustus, con có thể gia nhập tu hội Salesian, và cha ao ước rằng con sẽ mãi mãi là một tu sĩ Salesian cho đến chết. Không gì có thể nói hết được nỗi vui mừng của Augustus. Chàng vào chủng viện năm 1887. Sau đó, ít tháng, chàng đã nhận áo dòng từ tay cha Don Bosco trong một lễ nghi huy hoàng nhất từ trước đến nay diễn ra tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Phù Hộ các giáo hữu, với sự hiện diện của các người thân của hoàng tử và các người bạn là các hoàng tử, các công chúa, các công tước và các phu nhân đến từ Tây Ban Nha, Ba Lan, Pháp và Đức. Khi ban phép lành cuối lễ, vị thánh sáng lập tu hội đã tuyên bố, Augustus được chúc lành, chẳng phải vì thầy thuộc thành phần vương giả, nhưng bởi vì là một linh hồn đã được cứu rỗi nhờ máu thánh Chúa Kitô. Tuy được nhận vào tu hội Salesian, nhưng sự chống đối về ơn gọi của Augustus vẫn không chấm dứt. Đương kim nữ hoàng Tây Ban Nha lúc bấy giờ là Isabella, dì ruột của Augustus, cùng với cha của thầy, người mẹ ghẻ và các bà dì khác đã viện nhiều lý do để phản đối ơn gọi của thầy. Họ thường gửi các lời thỉnh cầu đến các trụ sở của dòng Salesian ở Torino và Roma, nại lý do là sức khỏe của Augustus yếu kém, không thể chịu đựng được một đời sống tu trì kham khổ như thế. Nhưng mỗi một lá thư thỉnh cầu đều được đáp trả lại rằng, với các quy luật đúng đắn của dòng thì hoàng tử được tự do trở về nhà nếu ngài muốn. Nhưng Augustus đã không bao giờ yêu cầu như thế. ơn gọi của Augustus đối với tu hội Salesian là một chuyện khác thường. Tuy lòng đạo đức không phân biệt giai cấp, nhưng chỉ có vài người giàu và rất ít người trong dòng dõi hoàng tộc dám tận hiến cuộc đời mình cho công tác tông đồ của tu hội Salesian, một công tác tông đồ chỉ nhằm đến những người nghèo khổ và thất học. Augustus đã từ bỏ cuộc sống giàu sang trong đền đài cung điện và cái môi trường trưởng giả trên khắp Âu Châu để chỉ ôm lấy một đời sống khó nghèo khiết tịnh. Và tuy đồng một tôn giáo, là một tập sinh, Augustus lại già dặn hơn các bạn học rất nhiều. Vả lại, đối với một người có địa vị như hoàng tử, thì sự thích nghi cho đời sống mà thầy đã chọn không phải là điều dễ làm. Nhưng bởi vì ước muốn được làm theo ý Chúa, thầy đã có thể vượt qua được mọi thử thách. Augustus đã kiên trì trong ơn gọi của mình với nỗi khao khát nên thánh bằng bất cứ giá nào. Và cuối cùng, thầy đã được diệu chức ngày mùng 2 tháng 4 năm 1892. Rồi thầy, sức khỏe yếu kém của cha Augustus đã không cho phép cha chia sẻ cuộc đời tu trì của một tu sĩ Salesian một cách trọn vẹn và tham gia tích cực vào các hoạt động tông đồ. Cha đã phải chiến đấu để chống lại căn bệnh lao ác nghiệt đang ở vào thời kỳ cuối cùng. Như khi cha chấp nhận tiếng gọi trở thành một tu sĩ Salesian, cha cũng sẵn sàng chấp nhận sự thất vọng bởi ý thức rằng mình không thể có được một đời sống linh mục lâu dài. Cha đã dâng những đau khổ và lời cầu nguyện để làm giá cứu chuộc các linh hồn. Cha Augustus Zatoriski đã qua đời sau ngày chịu chức linh mục một năm, tức là ngày mùng 8 tháng 4 năm 1893, với lời thầm thỉ sau cùng trên môi. Lạy Chúa Giêsu Kitô, vị thầy đáng kính của con. Lòng can đảm và kiên trì của vị tu sĩ Salesian trẻ tuổi này đã được đáp trả cách quảng đại. Cùng năm ngày qua đời, hàng trăm con dân nước Ba Lan từ khắp nơi ở Âu Châu đã noi theo mẫu gương của ngài tham gia tu hội Salesian. Án phong chân phước cho cha Augustus Zatoriski đã được đem ra bàn thảo vào năm 1941, và năm 1979, Đức Thánh Cha John Paul II nhị đã ký một sắc lệnh công nhận các nhân đức anh hùng của cha. Sắc lệnh này là khởi đầu cho sự tiến hành các thủ tục tôn phong chân phước cho cha Augustus Zatoriski. Một Kinh Thánh Nhân kết thúc nơi đây, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tới.
Quý vị đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Trung Lý Á Châu. Tiếp theo đây là một gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, thứ Tư tuần này và thứ Tư tuần sau, trong một gặp gỡ với Đức Thánh Cha, chúng ta sẽ lắng nghe Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nói về dung mạo của Thánh Geronimo, một học giả say mê yêu mến lời Chúa. Lần thứ nhất Đức Thánh Cha nói về Thánh Geronimo là vào ngày thứ Tư mùng 7 tháng 11, với khoảng hơn 40.000 tín hữu và khách hành hương tham dự buổi gặp gỡ với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha đã nhắc lại một vài nét tiểu sử của thánh nhân như sau. Geronimo sinh tại Stridone năm 347, từ một gia đình Kitô giáo, và được gửi về Roma để hoàn chỉnh việc học hành, bảo đảm cho người có được sự đào tạo cẩn thận. Lúc còn trẻ, người cảm thấy bị thu hút bởi cuộc sống ăn chơi, nhưng ước muốn và sự lưu tâm đến Kitô giáo đã chiến thắng. Được rửa tội vào năm 366, Geronimo hướng tới cuộc sống khổ hạnh, đến sống tại Aguileia và gia nhập một nhóm các người Kitô súc sắng quy tụ chung quanh giám mục Valeriano. Tiếp đến, người sang phương Đông sống đời ẩn tu trong sa mạc và nghiên cứu học hành. Geronimo trau dồi tiếng Hy Lạp và bắt đầu học tiếng Do Thái và chuẩn ngữ các bộ sách và tác phẩm của các giáo phụ. Sự suy niệm, đời tịch liêu và việc tiếp cận với lời Chúa làm chín mùi sự nhạy cảm Kitô của người. Người cảm thấy gánh nặng của những năm ăn chơi thời còn trẻ và nhận thức ra sự đối nghịch giữa não trạng ngoại giáo và cuộc đời Kitô, đặc biệt qua một thị kiến, trong đó Geronimo thấy mình bị đánh đòn trước mặt Thiên Chúa. Năm 382, Geronimo di chuyển về Roma. Tại đây, Đức Giáo Hoàng Damaso, vì biết tiếng khổ hạnh và sự giỏi giang của người, nên đã chọn người làm bí thư và cố vấn, và khuyến khích người dịch bản Kinh Thánh tiếng Latin mới để đáp ứng các nhu cầu mục vụ và văn hóa. Một số người trong giới thượng lưu Roma, đặc biệt các phụ nữ quyền quý như các bà Paula, Marcella, Arsenla, Lea và nhiều bà khác, ước muốn sống đời hoàn thiện Kitô và đào sâu việc hiểu biết lời Chúa, đã chọn thánh nhân làm cha linh hướng và là thầy dạy để tìm hiểu các bản văn Kinh Thánh. Các phụ nữ này cũng học tiếng Hy Lạp và tiếng Do Thái. Sau khi Đức Giáo Hoàng Damaso qua đời, Thánh Geronimo rời Roma vào năm 385 và đi hành hương bên Thánh Địa, vùng đất chứng nhân thinh lặng cuộc đời dương thế của Chúa Kitô. Rồi sang Ai Cập là vùng đất ưu tuyển của biết bao nhiêu đan sĩ. Năm 386, Geronimo dừng chân tại Bethlehem, nơi bà Paula quảng đại xây cất một tu viện nam, một tu viện nữ và một nhà trọ đón khách hành hương đến viếng thăm thánh địa. Thánh Geronimo đã ở Bethlehem cho đến khi qua đời và tiếp tục sinh hoạt bận rộn, chú giải lời Chúa, bên vực lòng tin, chống lại nhiều phong trào lạc giáo, khích lệ các tu sĩ nên thánh. Người cũng dạy văn hóa cổ điển và Kitô cho giới trẻ, tiếp đón khách hành hương viếng thăm thánh địa. Ngày 30 tháng 9 năm 419, thánh nhân qua đời trong căn phòng cạnh hang đá Giáng sinh. Việc hiểu biết văn chương và trí thông minh rộng rãi đã cho phép thánh Geronimo duyệt lại và dịch nhiều văn bản Kinh Thánh. Bút tích của thánh nhân là một gia tài quý báu cho giáo hội Latin và cho nền văn hóa Tây phương. Dựa trên các bản gốc tiếng Hy Lạp và tiếng Do Thái, và nhờ việc đối chiếu với các bản dịch trước, thánh nhân duyệt lại văn bản của bốn phúc âm bằng tiếng Latin, rồi sách thánh vịnh và phần lớn Kinh Thánh Cựu Ước. Chú ý tới văn bản gốc tiếng Do Thái và tiếng Hy Lạp. Bản dịch Hy Lạp 70 là bản Kinh Thánh Cựu Ước bằng tiếng Hy Lạp có từ thời tiền Kitô, cũng như các bản dịch Latin có trước. Thánh Geronimo và các cộng sự viên của ngài đã có thể cống hiến một bản dịch tốt hơn, được gọi là bản Vulgata, là văn bản Kinh Thánh chính thức của giáo hội Latin, được công đồng chung Tridentino thừa nhận, và sau đợt duyệt lại lần cuối mới đây, tiếp tục là văn bản chính thức của giáo hội Latin. Thánh Geronimo, theo các tiêu chuẩn rất hay khi dịch văn bản Kinh Thánh, người cho biết người tôn trọng cả thứ tự các từ của Kinh Thánh, vì cả trật tự các từ cũng là một mầu nhiệm, theo ngài nói như thế, nghĩa là một mặc khải. Người đặc biệt nêu bật việc tra cứu các văn bản gốc. Khi xảy ra tranh luận giữa các dịch giả Latin về phúc âm liên quan tới các khác biệt trong các thủ bản, chúng tôi trở lại với văn bản gốc tiếng Hy Lạp. Đối với Kinh Thánh Cựu Ước cũng thế. Khi có khác biệt giữa các bản dịch Hy Lạp và Latin, chúng tôi tra cứu bản gốc tiếng Do Thái. Như thế, tất cả những gì vọt lên từ nguồn mạch thì cũng tìm thấy trong các con suối. Đó là cách nói của ngài. Ngoài ra, Thánh Geronimo cũng chú giải nhiều văn bản Kinh Thánh. Đối với thánh nhân, các sách chú giải phải cống hiến nhiều ý kiến khác nhau, làm sao để sau khi đọc các lời giải thích khác nhau và biết các quan điểm khác nhau, độc giả có thể phán đoán ý kiến nào là đúng nhất, như chuyên viên đổi tiền, loại bỏ tiền giả. Thánh Geronimo mạnh mẽ hăng hái phản bác các người lạc giáo, phản đối truyền thống và lòng tin của giáo hội. Người cũng chứng minh cho thấy tầm quan trọng và giá trị của nền văn chương Kitô đã trở thành một nền văn hóa xứng đáng so sánh với nền văn hóa cổ điển, bằng cách biên soạn tác phẩm gọi là De Viris Illustribus, nói về những bậc vĩ nhân. Trong đó, Thánh Geronimo giới thiệu tiểu sử của hơn 100 tác giả Kitô. Người cũng viết tiểu sử các đan sĩ bằng cách minh giải lý tưởng đời đan tu bên cạnh các lộ trình thiêng liêng khác. Thánh nhân cũng dịch nhiều tác phẩm của các tác giả Hy Lạp. Sau cùng, trong các thư, một tuyệt tác của nền văn hóa Latin, Thánh Geronimo cho thấy các đặc thái của một học giả, một nhà khổ hạnh và một vị linh hướng có tài. Kết luận bài huấn đức đầu tiên của Ngài về Thánh Geronimo, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Thử hỏi chúng ta có thể học được gì nơi Thánh Geronimo? Đối với tôi, xem ra trước hết là yêu mến lời Chúa trong Kinh Thánh. Thánh Geronimo đã nói, không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Kitô. Vì thế thật là điều quan trọng, việc mỗi người Kitô sống trong sự tiếp cận và đối thoại cá nhân với lời Chúa được ban cho chúng ta trong Kinh Thánh. Sự đối thoại đó của chúng ta với lời Chúa phải luôn có hai chiều. Một đàng phải là một cuộc đối thoại cá nhân, vì Thiên Chúa nói với từng người trong chúng ta qua Kinh Thánh, và Ngài có một sứ điệp cho từng người. Chúng ta phải đọc Kinh Thánh không phải như là lời của quá khứ, mà như là lời Thiên Chúa nói cả với chúng ta, và tìm hiểu Chúa muốn nói với chúng ta điều gì. Nhưng để không rơi vào khuynh hướng cá nhân chủ nghĩa, chúng ta phải nhớ rằng lời Chúa được ban cho chúng ta là để xây dựng sự hiệp thông, để hiệp nhất chúng ta trong chân lý, trên con đường tiến về với Thiên Chúa. Vì thế, tuy luôn là lời bản vị, nó cũng là một lời xây dựng cộng đoàn, xây dựng giáo hội. Vì thế, đọc nó trong sự hiệp thông với giáo hội, sống động. Nơi đặc biệt để đọc và lắng nghe lời Chúa là phụng vụ. Trong đó, khi cử hành lời Chúa và khiến cho lời Chúa hiện diện trong bí tích mình máu Chúa Kitô, chúng ta hiện tại hóa lời Chúa trong cuộc sống và khiến cho lời Chúa hiện diện giữa chúng ta. Chúng ta không bao giờ được quên rằng lời Chúa vượt thời gian. Các ý kiến của con người đến rồi đi. Điều ngày nay là rất tối tân, ngày mai sẽ cũ kỹ. Trái lại, lời Chúa là lời của sự sống vĩnh cửu, mang theo trong mình sự vĩnh cửu và điều luôn luôn có giá trị. Khi chúng ta đem theo lời Chúa trong mình, là chúng ta đem theo trong chúng ta đấng vĩnh cửu, sự sống vĩnh cửu. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những lời huấn đức của Thánh Cha trong buổi tiếp kiến các tín hữu vào sáng thứ Tư mùng 7 tháng 11 vừa qua. Đức Thánh Cha đã nói về dung mạo Thánh Geronimo, một học giả say mê yêu mến Kinh Thánh, noi gương cho mỗi người chúng ta biết yêu mến lời Chúa trong Kinh Thánh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình là Mục Nói Với Giới Trẻ do Mai An phụ trách.
Mến chào tất cả các bạn. Nhiều năm trước đây, cậu Nicky Cruz, vốn là đầu sọ của một băng đảng chuyên nghề nghiện ma túy và cướp của giết người trên các đường hẻm của thành phố New York. Một hôm, David Wilkerson, một tín hữu rất hăng say và nhiệt tình yêu mến Chúa Giêsu, tình cờ đụng đầu với tên đầu sọ của băng đảng. Từ đằng xa, Nicky lên tiếng đe dọa một cách mỉa mai. Này, ông thầy giảng kia, nếu dám đến gần,
tao sẽ giết mày. Nhưng không chút sợ hãi, David thản nhiên đáp lại. Nếu cậu muốn, cậu có thể làm được. Cậu có thể chém tôi thành từng mảnh, nhưng tôi nói thật với cậu là tôi vẫn yêu mến cậu bằng từng mảnh nhỏ của thân thể thôi. Quả thật, với thời gian, nhờ lòng tốt và sự nhẫn nhục của David, Nicky đã từ bỏ con đường tội ác trở về với Chúa Giêsu và trở nên người tín hữu tốt lành. Tình yêu đã chinh phục con người gian ác của tên đầu sọ đảng cướp. Các bạn thân mến, khi còn sống trên trần gian, Chúa Giêsu đã phán bảo các môn đệ Ngài. Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này, là anh em có lòng yêu thương nhau. Gioan chương 13, câu 34 tới câu 35. Qua những lời đó, Chúa Giêsu muốn cho các môn đệ hiểu rằng tình yêu là đặc điểm và là căn tính của các môn đệ Ngài. Nếu chúng ta muốn trở nên chứng tá Đức Giêsu và muốn giúp những người chung quanh chúng ta nhận biết Thiên Chúa, chúng ta không thể thuyết phục họ bằng sự lợi khẩu, những lời nói hùng hồn, nhưng trước hết là bằng lòng yêu mến và gương đời sống. Như chúng ta đã đề cập tới trong những bài trước đây, Thiên Chúa có thể dùng nhiều ngôn ngữ tình thương để dẫn đưa chúng ta về với Ngài, và Ngài cũng thường dùng chính ngôn ngữ tình thương mà mỗi người quen dùng để diễn tả tình yêu thương của mình với Thiên Chúa. Tuy nhiên, chúng ta không nên chỉ dừng lại ở một ngôn ngữ tình thương chính của mình mà thôi. Nếu chúng ta đã bắt đầu mối liên hệ mật thiết với Thiên Chúa, Ngài cũng muốn chúng ta phải mở rộng tâm hồn để đón nhận tình thương mà Ngài muốn gửi đến với mỗi người chúng ta qua tất cả những thứ ngôn ngữ tình thương khác nữa. Trong thư gửi các tín hữu thành Ê-phê-sô, Thánh Tông Đồ Phao-lô tha thiết cầu xin Chúa cho các tín hữu được ơn thấu hiểu, mầu nhiệm thẳm sâu của tình yêu Chúa, để nhờ đó họ được bén rễ sâu trong đức ái và trở nên chứng tá của tình yêu Chúa trong cộng đoàn dân Chúa. Người viết: vì lý do đó, tôi quỳ gối trước mặt Chúa Cha, là nguồn gốc mọi gia tộc trên trời dưới đất. Tôi nguyện xin Chúa Cha, thể theo sự phong phú của Người là đấng vinh hiển, ban cho anh em được củng cố mạnh mẽ nhờ thần khí của Người, để con người nội tâm nơi anh em được vững vàng. Xin cho anh em, nhờ lòng tin, được Đức Kitô ngự trong tâm hồn. Xin cho anh em được bén rễ sâu và xây dựng vững chắc trên đức ái, để cùng toàn thể dân thánh, anh em đủ sức thấu hiểu mọi kích thước, dài, rộng, cao, sâu, và nhận biết tình thương của Đức Kitô là tình thương vượt quá sự hiểu biết. Như vậy, anh em sẽ được đầy tràn tất cả sự viên mãn của Thiên Chúa. Xin tôn vinh đứng có thể dùng quyền năng đang hoạt động nơi chúng ta, mà làm gấp ngàn lần điều chúng ta dám cầu xin hay nghĩ tới. Xin tôn vinh Người trong hội thánh và nơi Đức Giêsu Kitô đến muôn thuở muôn đời. Amen. Chương 3, câu 14 tới câu 21. Mặc dù mỗi người chúng ta được thu hút đến gần Chúa với tính cách cá nhân, nhưng một khi đã được liên kết với Chúa, chính Ngài sẽ cho chúng ta được gia nhập vào đại gia đình con cái Chúa. Chúng ta sẽ không còn cô đơn lẻ loi một mình nữa, nhưng thuộc về Chúa. Trong gia đình con cái Chúa, mối liên hệ giữa các phần tử còn sâu đậm hơn mối liên hệ máu mủ trong gia đình tự nhiên. Các phần tử trong gia đình con cái Chúa sống cho nhau và cùng rộng mở tâm hồn để đón nhận những người còn ở ngoài gia đình của Chúa và chưa nhận biết tình thương của Ngài. Dĩ nhiên, mối liên hệ giữa mỗi người với Thiên Chúa không dừng lại nơi Thiên Chúa, cũng không đóng kín lại nơi bản thân. Nhưng bắt đầu từ mối liên hệ thân mật với Thiên Chúa, mỗi người được nới rộng tới mọi phần tử của gia đình con cái Chúa. Vì thế, nếu chúng ta biết học cách đón nhận tình yêu Chúa qua tất cả năm ngôn ngữ tình thương, dần dà chúng ta cũng bắt đầu học cách diễn tả những ngôn ngữ tình thương ấy với tất cả mọi phần tử trong cũng như ngoài gia đình con cái Chúa. Nhờ đó, việc diễn tả tình thương qua ngôn ngữ tình thương chính của mình cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn. Mặc dù việc học cách diễn tả tình thương qua những ngôn ngữ tình thương khác cần nhiều thời giờ luyện tập và nỗ lực cố gắng hơn, chúng ta cũng đừng quên rằng, chúng ta không tự tạo nên tình yêu, nhưng mỗi người chỉ là trung gian chuyển đạt tình yêu Chúa đến cho người khác mà thôi. Chúng ta không thương yêu người khác để đáng được Thiên Chúa yêu thương. Nhưng bởi vì Thiên Chúa là tình yêu, đã yêu thương chúng ta trước, và đã sai con một của Ngài hiến mạng sống mình để chúng ta được sống, và để chứng tỏ tình thương của Ngài cho chúng ta. Chúng ta yêu thương nhau bởi vì Thiên Chúa đã kêu gọi chúng ta gia nhập đại gia đình con cái Chúa bằng ơn thánh của Ngài. Chúng ta không làm gì khác hơn là rộng mở tâm hồn, đón nhận và đáp trả tình thương của Chúa. Nhờ đó, chúng ta cũng trở nên dụng cụ thông truyền tình thương của Chúa đến cho người khác. Trong chương trình nhiệm mầu của Chúa, Ngài đã tiền định để chúng ta sống với người khác. Nếu chúng ta học biết cách diễn tả tình thương của Chúa qua tất cả năm ngôn ngữ tình thương, chúng ta sẽ trở nên những phần tử hữu ích trong đại gia đình con cái Chúa. Một khi tình yêu Chúa thống trị trong cộng đoàn các tín hữu, những người ngoài giáo hội sẽ đến gõ cửa nhà chúng ta, bởi vì họ cũng khao khát tình thương của Chúa. Chúng ta đừng sợ lắng nghe lặp đi lặp lại lời Chúa Giêsu phán bảo các môn đệ khi Ngài còn sống giữa họ. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này, là anh em có lòng yêu thương nhau. Gioan chương 13, câu 34 tới câu 35. Các bạn thân mến, tình yêu là đặc điểm của căn tính người tín hữu. Khi nào đời sống chúng ta được thấm nhuần tình yêu Chúa, tình yêu sẽ tuôn chảy đến người khác qua các ngôn ngữ tình thương. Lúc đó, chúng ta cũng sẽ phản ánh tình yêu Chúa và sẽ trở thành dụng cụ giúp người khác siết chặt mối dây liên hệ mật thiết với Thiên Chúa và trở nên phần tử sống động trong đại gia đình con cái Chúa. Khi nào chúng ta thực hiện được điều này, đó là lúc tình yêu Chúa toàn thắng mọi sự và thống trị trên mọi người, mọi vật. Mến chào tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong bài tới.
Kết thúc chương trình hôm nay, mời quý vị cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện. Các bạn thông minh sống trên đống tiền, nhưng không ít gia đình tỷ phú đang chia bè rã cánh và quay lại đối đầu với nhau liên tục qua nhiều thế hệ. Đối thủ của họ không ai khác hơn là anh chị em ruột thịt hay họ hàng thân thuộc của nhau. Nổi bật nhất trong số các gia đình tỷ phú thường choáng nhau là dòng họ Brisker, chủ của tập đoàn khách sạn nổi tiếng Hyatt. Hơn thập kỷ qua, đại gia đình này thường xuyên kéo nhau ra tòa chỉ vì mỗi khoản thừa kế. Năm 2002, Lizanne Brisker, khi ấy còn đang theo học tại Đại học Columbia, đã bỏ ra ngót 6 tỷ Mỹ Kim để kiện ông anh cùng cha khác mẹ là ông Thomas Brisker và 11 anh em chú bác ruột của mình về tội cướp quỹ của cô và anh trai của cô là Matthew. Cuối cùng, cuộc chiến đã dẫn đến việc chia 5-7 gia sản. Trong khi Thomas Brisker có tên trong danh sách 400 tỷ phú giàu nhất trên thế giới do tạp chí Forbes bầu chọn, thì Lizanne và Matthew chỉ nhận được mỗi người có 500 triệu Mỹ Kim mà thôi. Rồi mới đây, cô con gái 19 tuổi của Thomas Brisker cũng đưa cha mình, cùng hơn chục thành viên khác của gia đình ra trước vành móng ngựa. Trước đó, một thành viên gạo cội, cùng người vợ thứ năm của ông, cũng đã kiện cậu con trai vì tội chiếm đoạt tài khoản gia đình. Dư luận tuổi Hoa Kỳ vẫn chưa quên một trong những vụ kiện hết sức ly kỳ giữa cựu vũ nữ thoát y là bà Anna Nicole Smith và người thừa kế dòng họ Marson. Trong suốt hơn một thập kỷ, cuộc chiến giành tài sản giữa cô với Piers Marshall, người con duy nhất của ông chồng muộn tỷ phú dầu mỏ Howard Marson, đã khiến hao tổn không biết bao nhiêu giấy mực. Thế nhưng, dường như tất cả đều đã an bài với mối cừu hận, khi cả ông Piers Morgan và Smith đều lần lượt từ giã cõi đời trong những tháng liền nhau. Phần tài sản khổng lồ này cuối cùng thuộc về một người xa lạ là con gái của Smith và vị luật sư luôn sát cánh bên cô theo đuổi vụ kiện. Gần đây nhất lại có cuộc chiến giữa người phụ nữ quyền lực thứ 78 ở Hoa Kỳ là bà Marilyn Carson Nelson và con trai của bà là Curtis Nelson, người giàu thứ 204 trên thế giới. Hiện bà Marilyn đang nắm quyền điều khiển công ty Carson, tức là công ty du lịch có tài sản trị giá 37 tỷ Mỹ Kim do cha bà sáng lập. Quý tử của Marilyn đã buộc tội bà và công ty Carson vì thuyên chuyển công việc không đúng luật, khiến cho anh ta từ vị trí giám đốc trở thành một viên chức nhỏ của công ty. Theo anh ta, đây là việc làm không công bằng và sai luật, trong khi từ lâu anh ta hy vọng sẽ trở thành người đứng đầu của công ty. Curtis Nelson còn khẳng định rằng bà còn nợ anh nhiều khoản tiền chưa trả từ phí công tác cho đến những tổn thất do mất việc. Đôi khi cuộc chiến pháp lý gia đình lại ánh lên màu sáng bạc khi dao thép chạm nhau, như trường hợp anh em nhà Albany ở Ấn Độ. Không thể kéo dài sự nín nhịn lâu thêm được nữa, Mukesh và Anil Ambani đã bắt đầu công khai cuộc chiến gia đình hồi cuối năm 2004 để giành quyền kiểm soát hãng Reliance Industries, một trong những công ty hàng đầu của Ấn Độ. Để tránh một cuộc đối đầu huynh đệ tương tàn vào cuối năm 2005, bà mẹ của Kilaben đã buộc phải ra trước tòa định giá phân chia tài sản theo thứ tự thừa kế khoảng 7 tỷ Mỹ Kim. Nhưng chỉ hai năm sau, vào tháng 3 năm 2007, Marquez trở thành chủ sở hữu của 20 tỷ Mỹ Kim, xếp thứ 14 trong danh sách những người giàu có nhất thế giới, trong khi Anil Ambani chỉ có 18 tỷ 2, xếp thứ 18 trong những người giàu nhất trên thế giới. Mặc dù gà cùng một mẹ có thể đá nhau, nhưng sự đau đớn tuổi nhục đôi khi cũng có thể xảy ra đến cho cả các đứng sanh thành chỉ mỗi vì đồng tiền. Đó là trường hợp của tỷ phú Summer Redstone. Ly hôn sau 52 năm chung sống với người vợ cũ, tháng 11 năm 2006, ông đi thêm bước nữa với một người phụ nữ 40 tuổi. Đầu năm nay, ông bị người con trai tên là Brent kiện ra tòa, và cả đứa cháu nội là Michael cũng vừa đưa ông ra trước vành móng ngựa với lý do vì ông chỉ chia cho Brent 240 triệu Mỹ Kim mà thôi, trong khi lại quên mất phần thừa kế của đứa cháu nội. Quý vị và các bạn thân mến, có tranh chấp cãi cọ giành giật kiện cáo đến độ không nhìn mặt nhau giữa cha mẹ con cái, anh chị em ruột thịt là bởi vì người ta đặt tiền của lên trên mọi giá trị khác trong cuộc sống. Trong tin mừng khi bảo chúng ta dùng tiền của để mua lấy bạn bè, Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta hãy sử dụng tiền của để đổi lấy một cái gì quý giá hơn gấp bội phần. Tiếp theo, ngày nay xã hội tiếp thụ lại rao giảng một thứ tin mừng hoàn toàn khác lại với tin mừng của Chúa Giêsu. Truyền thông xã hội không ngừng quanh tạc vào ngũ quan của chúng ta mọi thứ quảng cáo. Người tiêu thụ còn được nâng lên hàng của Thượng Đế nữa. Người ta nói với chúng ta rằng chúng ta sẽ hạnh phúc hơn nếu chúng ta có nhiều của cải vật chất, được có nhiều tiện nghi, và ngược lại, chúng ta sẽ bất hạnh nếu khả năng mua sắm của chúng ta bị hạn chế. Năm này qua tháng nọ, ngày này qua ngày kia, chúng ta bị tẩy não lúc nào không hay biết. Chúa Giêsu rao giảng cho chúng ta một tin mừng hoàn toàn ngược lại. Mỗi phúc thật đầu tiên trong 8 mỗi phúc thật là hạnh phúc thay người sống nghèo khó. Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta rằng con người chỉ thật sự hạnh phúc khi nó làm chủ được của cải vật chất, chứ không để cho của cải vật chất làm chủ chính mình. Sống nghèo khó trong xã hội hôm nay chính là sống đơn giản vậy. Văn hóa hiện đại luôn khơi gợi những khao khát vô độ của chúng ta, và như vậy chỉ làm cho chúng ta bất mãn về những gì chúng ta có hay không có. Sự bình an và thanh thản trong tâm hồn là kẻ thù lớn nhất của chủ nghĩa tiêu thụ vậy. Lạy Chúa, xin cho chúng con có đủ nghị lực và can đảm để lội ngược dòng đời và yêu chuộng cuộc sống thanh bần mà Chúa đã từng sống. Ngã hầu chúng con có được sự bình an Chúa đã hứa ban cho chúng con. Với những phút cầu nguyện vừa rồi, chúng tôi xin chấm dứt chương trình sáng nay tại đây. Xin kính chào quý vị.